ngàn hồi của đất này ngay ngắn thoải mái từ điểm toàn thân trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm về trọn về cái thân của chúng ta trong giây phút chết ta lắng nghe tiếng chuông mà mình niệm Phật trước khi chúng ta bắt đầu buổi pháp thoại chiều hôm nay. Thì sáng nay mình đã nói là tùy theo cái trí tuệ của mình, tùy theo cái sự tuân theo cái sự vận hành của vũ trụ, và mình có khả năng làm thay đổi được như vậy. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta biết rằng trong bốn cái tầng thân của mình, trong bốn cái tầng thân của mình, hay là trong bốn cái chất liệu căn bản tạo nên cái thân của mình nói riêng và của vũ trụ nói chung, nó đều đi theo cái nguyên tắc tất yếu nó cả. Thì cái nguyên tắc đó là gì? Cái nguyên tắc căn bản là khi mà chúng ta có những cái dính mắc, cái cố chấp, cái chấp trước, cái bế tắc, cái hạn hẹp, cái thô thiển, cái nhơ bẩn, cái nặng nề, thì nó sẽ đi từ trên xuống dưới. Nó sẽ đi từ trên xuống dưới. Từ vô hình vô tướng thành ra hữu tình hữu tướng, từ nhẹ nhàng thông thoáng trở nên nặng nề dính mắt, từ thanh tịnh trở nên nhơ bẩn ô nhiễm. Ngược lại, nếu nó đi từ dưới lên trên, nó đi từ dưới lên trên, nếu như nó được mở rộng ra, nó được chuyển động nhanh hơn, nó được thông thoáng hơn, nó được cởi mở hơn, nó được xả bỏ hơn, nó được thanh tịnh hơn, thì như vậy đó là cái nguyên tắc căn bản của hai chiều hướng đi vào và đi ra, đi xuống và đi lên. Thì như vậy trở lại với cái sự hình thành của vũ trụ, như chúng ta nói sáng nay, tất cả vũ trụ nó đều từ một cái biển năng lượng, từ một cái biển năng lượng này, nhưng mà do cái sự rung động của nó mới tạo ra hết tất cả những cái vật thể này. Và vật thể nào càng thô bao nhiêu, càng cứng bao nhiêu, tức là sự rung động của nó càng chậm bấy nhiêu, càng chậm bấy nhiêu. Và trong quá trình hình thành cái xã hội, cái vũ trụ, cái môi trường cũng vậy, cho đến khi mình thấy là cái sự ứng dụng phát triển tiến hóa trong cái dòng lịch sử hàng triệu năm, hay là trong cái sự ứng dụng khi trở về sử dụng cái nguồn nguyên liệu để biến thành năng lượng cung ứng cho đời sống, mình đã bắt đầu hiểu được cái con đường đó và mình đã bắt đầu chuyển hóa được. Ngay trong con người của mình cũng vậy, khi mình đi vào là đi vào từ hỏa đạo, phong đạo, thủy đạo và địa đạo. Khi mình đi ra, mình tất yếu mình cũng phải đi theo con đường này, mình trả địa đạo trước, rồi mình trả cái thủy đạo, mình trả cái phong đạo, và cuối cùng là mình mới trả cái hỏa đạo. Vậy thì bằng cách nào để mình có thể giúp nó, khi mình biết rằng cái con đường tất yếu của nó sẽ phải là như vậy, giống như bốn cái hiện tướng của nó là sanh, trưởng, dị, diệt, mình cũng sẽ thay đổi được, Vậy thì chúng ta thấy rằng khi mình đi vào, trước hết vì một cái si mê, một cái chấp giả đồng thiệt, từ cái sự dính mắt, rồi mình mới bắt đầu bị kẹt vào cái thân tướng, rồi từ biến một cái vô hình thành ra cái hữu hình, thành ra từ đó cái nhận thức sai lầm nó càng được củng cố hơn nữa, và càng ngày nó càng thu gom tích lũy vào. Và khi nó thu gom tích lũy vào thì càng ngày nó, nếu như ở một mức độ nào đó thì nó sẽ nhẹ nhàng vừa phải, nhưng mà nó càng thu gom tích lũy bao nhiêu thì nó trở nên cái nặng nề ô nhiễm. Chúng ta lấy một cái ví dụ trở lại ngày hôm qua mình nói, tức là khi mà mình tặng hoặc là mình đói, tức là cái năng lượng calorie trong người mình nó bắt đầu nó xuống thấp, lúc đó tay chân mình nó bủn rủn, hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi. Lúc đó nếu mà mình chỉ có một miếng cơm cháy, một cái cùi bánh mì khô, một củ khoai lang, thì mình chỉ cần làm vài ba nhúng nhỏ nhỏ thôi là có thể là mình sẽ có lại được cái năng lượng của mình, thấy không? Và khi mình ăn rất ít như vậy, nó sẽ đem lại cái năng lượng và nó rất tạo rất ít cái cặn bã. Thì lát nữa mình sẽ đưa đến cái ứng dụng tại sao Đức Phật dạy cho chúng ta tam thường bất túc, nó có cực kỳ là lạ. Thì như vậy nếu khi đó chúng ta chỉ nạp vào một ít thôi, cho dù không có dinh dưỡng, không ngon lành, thì nó lại không gây hại cho mình, nó làm cho cái người mình vẫn nhẹ nhàng, vẫn tỉnh táo, vẫn sạch sẽ. Nhưng mà khi mà cái món mình đưa vào nó là hủ tiếu, nó là thịt nướng, nó là cái gì đó ngon lành, thơm ngon, hấp dẫn, thì mình không những đưa vào cho nó no bụng, mà có khi mình còn bị nó dụ cho mình ăn dư nữa, phải không? Thì khi mà mình đưa vào dư một cái là ngay lập tức cái phần dư, trước hết là mình đứng dậy là mình thấy cái người mình nó nặng nề rồi, là tại mình đưa vào quá nhiều. Cái thứ hai nữa là khi mà mình đưa vào dư như vậy thì cái phần không chuyển hóa được nó sẽ biến thành rác rưới ha, nó sẽ biến thành rác rưới chất độc, thành ra nó nhiễm bẩn đó. Kể cả cái phần mà nó chuyển hóa được mà nó vào nó không có kịp phân phối đi, nó vẫn biến thành rác rưới trở lại một lần nữa. Thành ra chúng ta thấy từ mình làm nặng nề, từ mình làm ô nhiễm cái phần thân mình trước, thấy chưa? Rồi chưa kể nữa là cái món mà không ngon không thơm thì thường nó không có dinh dưỡng, và vì nó không có dinh dưỡng cao thành ra nó không biến thành chất độc nhiều, không biến thành sự ô nhiễm nhiều. Còn cái món nó càng ngon càng thơm bao nhiêu thì nó càng dinh dưỡng bấy nhiêu. Cơm gạo bánh mì khoai nó không hấp dẫn mình, nhưng mà thịt cá, đồ chiên, đồ nướng là những thứ nó hấp dẫn mình, là những thứ calorie nó cao, quý vị thấy chưa? Thành những thứ đó khi nó không chuyển hóa được thì nó mới sinh ra chất độc nhiều hơn. Bằng chứng là mình thấy một miếng thịt mình để ra, nó sẽ sinh vi trùng, sinh giòi, sinh khí hôi, khí độc nhanh hơn và nhiều hơn cơm gạo bánh mì, hơn là rau củ nha. Ba cái đồ chiên dầu mình sẽ thấy nó hôi thối, nó khó tiêu, khó chuyển hóa hơn. Thành ra cái thứ mà nó càng hấp dẫn mình bao nhiêu, càng có calorie cao bấy nhiêu, và nó càng biến thành chất độc nhiều hơn. Do đó nó vừa làm nặng nề, quá trình tiêu hóa nó chậm hơn, quá trình chuyển hóa nó chậm hơn. Thành ra nó làm cho cái thân mình nặng nề trước, nó làm cho cái thân mình bị ô nhiễm trước. Và đâu phải cái thân mình không, kể cả cái tâm của mình, lúc đó cái lúc đó là nó mờ mịt, nó muốn nhắm mắt, nó muốn kiếm chỗ nó nằm, nó muốn kiếm chỗ nó ngủ, phải không? Còn khi mà mình cho nó vào lưng lưng là mình vẫn còn tỉnh táo, vẫn còn sáng suốt. Mà mình ăn no bụng cái mình đứng dậy, cái mình thấy con mắt mình nó híp, cái đầu mình nó mờ lên cái khác, thì như vậy nó làm nặng nề cả thân lẫn tâm, nó làm ô nhiễm cả thân lẫn tâm đó. Do vậy mà chúng ta thấy bây giờ mình trong cái quá trình này, bây giờ mình phải chuyển hóa ngược lại ha. Chuyển hóa ngược lại thì bây giờ trong cái con đường chuyển hóa ngược lại mình cũng vậy, mình làm sao mình phải cắt giảm cái đưa vào, gia tăng cái chuyển hóa, gia tăng cái đào thải cặn bã độc tố, gia tăng cái đào thải chất dinh dưỡng dư thừa, hay là gia tăng cái sự chuyển hóa những cái chất năng lượng dư thừa. Tức là mình có hai cách. Giai đoạn đầu tiên, giai đoạn đầu tiên khi mình chưa biết chuyển hóa, mình chưa có cái khả năng thực tập chuyển hóa mà nó đã tích tụ quá nhiều, thì mình cần phải có cái sự loại trừ. Nhưng mà qua cái giai đoạn đó rồi mình sẽ bắt đầu học lên cái chuyển hóa. Lấy một cái ví dụ, bây giờ xưa nay mình không biết chuyển hóa bao nhiêu rác rưới của mình, phải không? Mình thảy một đống vỏ cam, vỏ quýt, rau cải thừa, cơm thừa, cá cặn, bao ni lông, chai mũ, miễn chai, lon nhôm, lon sắt, cây củi gì mình thảy vào một đống, thì ngày qua tháng lại nó sẽ trở thành một cái đống rác hôi thối rùi nhặn và tật bệnh gây ra, phải không? Nó tích lũy nhiều quá, lâu quá rồi. Thì bây giờ nếu mình mà chui vô cái đống rác đó mà phân loại nó ra, chuyển hóa nó, thì coi bộ ngán ngẩm. Cách giải quyết nhanh nhất của mình, phải không, để làm sao dẹp bỏ đi cái đống rùi nhặn hôi thối đó, là mình phải dọn nó đi, mình phải dọn nó đi cho nhanh, cho sạch. Nhưng mà sau khi mình đã học rồi, mình biết cách tất cả những cái rác rưới đó mình có thể tái sử dụng trở lại, thì bây giờ mình sẽ làm ra 5 cái thùng. Cái nào đồ nhôm, đồ sắt, đồ thiết thảy vào một thùng. Cái nào đồ da chai, đồ thủy tinh thảy vào một thùng. Cái nào đồ giấy, đồ gỗ mình thảy vào một thùng. Cái nào đồ ni lông, đồ nhựa mình thảy vào một thùng. Và cái nào tất cả những cái chất thải hữu cơ, rau rán, thịt cá, thức ăn thừa mình thảy vào một thùng. Thì như vậy Khi mà mình đã bắt đầu có cái kiến thức rồi, mình biết cách rồi, thì mình đã phân loại nó ra ngay từ đầu ngăn nắp như vậy, thì tất cả mọi thứ kia mình đều có thể tái sử dụng trở lại được hết. Chất kim loại thì mình tái sử dụng, vừa không làm ô nhiễm môi trường và mình lại có nguồn nguyên liệu để tiếp tục sản xuất. Miễn chai, ni lông, đồ nhựa cũng vậy, và thậm chí như những cái rác hữu cơ, mình nhờ nó mình mới biến nó thành ra phân, làm tốt cho đất, làm màu mỡ cho rau củ, hoa trái. Thì như vậy, trong con người của mình cũng vậy. Giai đoạn đầu khi mình chưa biết, thì những cái năng lượng dư thừa nó có làm cho mình bị béo phì, làm cho mình bị nặng nề, làm cho mình bị cản trở cái sự di chuyển. Chứ không phải là chỉ có rác rưới cặn bẩn không thôi. Thành ra khi mà mình ở một cái mức độ vừa phải thì mình còn có thể chuyển hóa được. Nhưng mà khi nó ở quá cái mức độ cơ thể mình nó chuyển hóa rồi, chúng ta cực kỳ tắc nghẽn ô nhiễm, thì bắt buộc mình phải đi cả hai con đường, vừa đào thải, vừa xả ra mà vừa chuyển hóa. Nhưng mà qua cái giai đoạn đó rồi thì mình bắt đầu biết đưa vào như thế nào, mình biết cách gia tăng cái sự chuyển hóa của nó ở từng cái giai đoạn. Giả sử khi mà mình lỡ bị cám dỗ, một cái bữa ăn nào đó ngon quá, vui quá, mình lỡ đưa vào một cái thứ gì đó dư thừa, nếu mình có sự có mặt trọn vẹn, tỉnh giác, thì ngay lập tức cái ông chủ của mình nó sẽ biết rằng nó đã đưa vào dư thừa cái nào, thì nó phải có nhiệm vụ điều khiển bệnh, tiết ra men tiêu hóa, dịch tiêu hóa, gia tăng vận động, gia tăng cái nó gọi là cái metabolism, là cái gì ta, cái quá trình chuyển hóa, quá trình đốt trong cơ thể mình, tức là nó phải biết. Thành ra có lúc cái nhịp của mình, sinh học của mình nó chậm, có lúc nhịp sinh học mình nó nhanh, tùy theo, tùy theo. Và nếu có mặt trọn vẹn cho nó thì nó sẽ biết làm sao thay đổi tất cả những cái đó, chứ nó không bao giờ cố định thường hành. Và tất cả những cái rác rưới mình tạm gọi là cái chất thải ở bên ngoài trong đời sống mình có khả năng chuyển hóa nó, tái sử dụng nó lại được, thì hầu hết tất cả những cái gì trong cơ thể mình cũng vậy. Nếu như mình biết tái sử dụng nó trở lại thì nó sẽ đem lại được rất nhiều cái lợi lạc cho mình. Và khi chúng ta đi vào cái con đường này, chúng ta phải hiểu được cái nguyên tắc đó.